This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cũng như là đài 1600 AM. Và sau đây chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Và tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là nhẹ nhàng với bầu trời, với những cái đám mây nó lơ lửng và bầu trời nó cũng dịu dịu bớt đi những cái hơi nóng hầm hập cho cái ngày hôm nay, mà chắc ngày hôm nay chắc cũng nóng như những cái ngày trước, phải không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 cũng như là đài 1160 AM. Gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, anh Tính có khỏe không?
Cũng rất là khỏe. Bạn tôi sao rồi? Bạn tôi khỏe không?
Rất mệt vì khỏe đây.
Vâng.
Có gì mới không?
Cũng bình thường bạn Hiền. Không biết với bên bạn như thế nào. Chỉ thấy là như vậy đó. Cứ mỗi tuần chúng ta cứ gặp nhau. Vậy là thấy là vui rồi bạn ơi.
Đã, có gặp hả?
Thì mình gặp nhau thì mình cảm thấy nó ok.
Vậy nếu mà gặp đâu nói chuyện phải không?
Tay bắt mặt mừng nữa không? Tuần này thì anh em chúng ta có dịp được mà gặp lại, nhìn thấy ai cũng hình như là phát lên tướng chút xíu, thào sau cái mùa thực ở nhà cũng như là với rất là nhiều những cái lo lắng, mà chính vì những cái lo lắng nhiều quá cho nên ăn nhiều rồi không có hoạt động nhiều, cho nên cái ai cũng bự ra thưa quý vị ha, Tư Dũng ha.
Ra ha. Tốt. Tướng. Well, buổi sáng ngày hôm nay, kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán không có đẹp lắm, bởi vì có những cái report mà nó rất là bất lợi cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thứ nhất là Micron cũng như là chip makers nó bị giảm rất là nhiều. Ngay cả cái Nvidia là một cái gaming nha, một cái business gaming, họ mất đi khoảng 40 mấy chục tỷ. Gọi là khi mà cái crypto, người ta dùng cái từ là winter crypto, như nói là cái winter crypto, tức là crypto là mùa đông, nó bị đóng băng, mà đóng băng không thôi nó đứng đó không nói gì, mà nó bị bào, đá bào, nó bào từ từ thì cục băng này sẽ, tức là cái sự lỗ lã bị tụt dốc của những cái đồng tiền, tiền ảo. Thưa vị, sáng hôm nay thì Dow Jones giảm 32 điểm, 32.799 điểm. Technology nha, Nasdaq giảm 142 điểm, hiện tại là 12.501 điểm, S&P 500 giảm 12 điểm, 4.127 điểm. Dầu thô bắt đầu tăng lên 1 đồng 32 xu, 92.08 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 7 đồng 80 xu, 1.813 đồng chẵn cho một ao vàng. Với lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 4.74, 30 năm là 5.52. Vàng từ mua vào 66.200.000 đồng cho một lượng, bán là 67.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bởi vì tình hình inflation và những cái lạm phát nó tăng lên, thịt cũng tăng lên, tất cả mọi thứ tăng lên, tiền gì cũng tăng lên hết. Ngay cả cái grocery sáng hôm nay thì nhiều nhà kinh tế gia cho biết rằng nó sẽ tăng lên nhiều cái, gọi là khoảng 12 chấm mấy phần trăm, là đơn giản là nó lên ít nhất nha, là 10 mấy phần trăm, 12% trở lên. Do dù chúng ta mua cái này 1 đồng, bây giờ là 1 đồng 12 xu, nó lên như vậy. Bởi vì một cái report mới nhất từ cái Live Wealth Watch Survey ở New York, họ lấy ra những cái data từ những cái nhà băng, và những nhà băng này họ lấy từ cái saving account, thì nói là trung bình một average nha, gia đình người Mỹ lấy ra trong cái saving account của mình là 616 đồng 73 xu cho mỗi tháng. Wow! Lý do vì phải lấy tiền saving ra mới sống nổi, vì lúc này mà không có tiền saving là sống không nổi. Nếu mà đặc biệt quý vị nào làm paycheck to paycheck thì chúng ta thấy rằng cái lý do vì họ xài tiền bị thâm thủng vào tiền lương thì họ giảm đi đứng lại, họ giảm mua sắm lại, đổ xăng cũng ít lại, đi mua đồ cũng ít lại. Đồ trước đây ăn organic thì bây giờ dẹp cái organic một bên, ăn đồ rẻ tiền chút. Tức là cái lifestyle của họ bắt đầu thay đổi. Và cái Live Wealth Watch Survey, họ cho biết rằng rất may rằng những cái account mà saving account này đã được hình thành, tức là được create khi cái đại dịch xảy ra. Người Mỹ nhận cái tiền trợ giúp từ chính phủ, tức là cái stimulus package. Họ lấy tiền đó, họ mở cái chương mục họ để dành tiền. Vì trong thời điểm đó có nhiều người họ không có đi shopping, họ ngồi ở nhà, họ cũng chẳng biết làm gì, thì họ save tiền ở đó. Và rất may hiện tại bây giờ cái tiền đó là cần dùng. Thời đại dịch họ không dùng tiền đó, họ không có dùng. Đâu đi mua sắm ở đâu, không chạy ra đường được, không được hết, thì họ save cái đó. Bây giờ bắt đầu thời giờ họ để dành. Cái bản tin vui, nhưng bản tin buồn thì nó gọi là nếu trường hợp cái inflation mà gọi là consistently mà nó lên như vậy đó, thì nó không có chiều hướng đứng lại đó, thì một ngày gần đây sẽ bắt đầu có trường hợp khủng hoảng tài chính xảy ra. Rất là gần. Chúng ta đồng ý không? Ví dụ xài tiền saving của mình một ngày nó cũng phải cạn kiệt chứ. Mà cái tiền saving nó cạn, mà cái tiền inflation nó lại tăng lên. Đây là cái tỷ lệ phải nói là hoàn toàn, nó rất là thuận đi, tăng lên giảm xuống, đi lên nghịch. Wow, thật là thê thảm. Vậy thì trong tương lai nếu mà quý vị thấy cái lạm phát mà xảy ra tiếp tục như vậy đó, khoảng từ đây có nhiều người nói, anh chàng Elon Musk thì nói rằng khoảng 14 tháng nữa, tức là khoảng hơn một năm nữa, thì cái sự mà đại suy thoái xảy ra, nhưng mà có nhiều nhà kinh tế gia đoán rồi từ đây đến cuối năm là sớm nhất, thưa vị. Chúng ta chờ xem trong tương lai như thế nào, nhưng mà chúng thấy những cái report những ngày qua thì hoàn toàn là không có được tốt lắm. Bản tin kế tiếp thì một cái công ty ở Utah tên là Lions Not Sheep, tức là sư tử không phải là cừu non. Sư tử, những con sư tử chứ mà những chú cừu non. Đó là Lions Not Sheep. Và cái người chủ tên là Sean Wallen. Thì anh chàng này đó, thưa vị, anh này là có một cái công ty chuyên môn bán quần áo. Quần áo và trong đó có những cái như là t-shirt, sweatshirt, jacket, rất nhiều. Nhưng mà cái công ty này vừa mới bị FTC phạt đến trên 200.000 Mỹ Kim, 211.335 đồng. Chúng ta biết tại sao không? Lý do vì cái công ty này họ mua quần áo rất là nhiều, hầu hết là từ Trung Quốc. Quần áo, rồi áo jacket, rồi áo sweatshirt, rồi tùm lum hết. Nói chung là apparel, tức là đồ thời trang. Họ mua về, họ tháo cái mạc Made in China ra, họ tháo cái mạc của cái công ty ở bên Trung Quốc ra, họ gắn lên cái mạc của họ là Lion Not Sheep và Made in USA. Họ bán được những cái platform rất là lớn như Amazon, Etsy. Họ bán trên đó, người ta vào mua thấy là Lion Not Sheep thì những mặt hàng đó. Ví dụ không biết là quý vị mua của mặt hàng của cái công ty này có nhiều hay không, mà tiêu không thấy rằng họ yêu cầu return lại. Không thấy nhưng mà có thể chúng ta return lại được nha, tại vì cái này cái sự gian dối, mislabel, tức gọi là mislabel. Và FTC đã phát hiện ra điều này và đã phạt họ. Họ thậm chí cái chữ Made in USA, cái label cũng làm từ Trung Quốc luôn. Tức là 100% từ trên xuống dưới, từ chỉ từ label thì là Made in China, nhưng mà anh sửa lại là Made in USA và bán với lợi nhuận rất là nhiều. Cái bản tin này cho quý vị thấy rằng những cái gì mà chúng ta thấy Made in USA đó, coi chừng nó chưa chắc là Made in USA. Có những mặt hàng có thấy rằng Made in USA có thể cái label họ bị thay đổi. Cái sự làm ăn gian dối này nó không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng mà ở Việt Nam, ở Trung Quốc thì cũng đã biết có rồi. Trung Quốc cũng đã gửi rất nhiều mặt hàng qua Việt Nam, đổi thành Made in Việt Nam và ship vào Mỹ để không có đánh bị cái thuế tariff. Vì Trung Quốc đã bị cái thuế tariff từ cái thời cựu Tổng thống Donald Trump, tức là cái quan thuế, và Trung Quốc thì thay đổi hết những cái label đó ship vào những quốc gia khác, và từ những quốc gia khác ship vào Mỹ thì không bị cái đánh thuế nặng nề như vậy. Nên bây giờ chúng ta mua những mặt hàng nào online thì chúng ta nên thiệt là cẩn thận với cái chữ là Made in USA. Hôm nay thì ông Biden sáng hôm nay thì vừa ký một cái bill 52.7 tỷ và cái bill này để subsidize cho những cái công ty làm semiconductor. Tức là cái 52.7 tỷ này sẽ giúp cho phụ thêm vào cho những công ty sản xuất những linh kiện điện tử. Và trong khi ký cái bill này thì có nhiều công ty đã hiện diện xung quanh cái ghế trong lúc ông Biden ký cái bill này và mở ra một cuộc chiến rõ ràng với lại Trung Quốc, tức là Hoa Kỳ sẽ stand alone tức là sẽ đứng một mình và sản xuất những kỳ điện tử này không lệ thuộc vào Trung Quốc sau chuyến đi của bà Janet Yellen qua bên Korea để mở ra một cái trang sách mới rằng Hoa Kỳ sẽ không còn lệ thuộc vào nước ngoài, đặc biệt sẽ hợp tác với đồng minh chẳng hạn như là Korea và Taiwan. Và trong lúc đứng xung quanh đó thì có là Micron, Intel, Lockheed, XP và ngay cả Advanced Micro Device. Những cái công ty này đứng xung quanh, ngay cả những công ty sản xuất xe nữa, những cái người mà CEO đứng đó để coi ký cái bill này là 52.7 tỷ. Good, tức là mở ra cuộc chiến rõ ràng với Trung Quốc, chúng tôi sẽ tự lập sản xuất semiconductor. Bad, cái bad là cái gì? Cái tệ là chỗ này. Cái chính quyền ông Biden làm những cái mà hình như là làm mà không có sự tính toán. Thí dụ, cấm khoan xăng nhưng mà xe điện không đủ bán. Cấm xài điện hạt nhân nhưng mà cái nhà quạt gió gì đó thì không có đủ để tiêu thụ cho người dân tiêu thụ. Tức là ra những cái gì cũng rất là hấp dẫn nhưng mà cắt những cái nhu cầu đó nhưng mà không có tạo một cái thuận lợi cho người dân. Quý vị đồng ý không? Chẳng hạn như cái này cũng vậy, 52.7 tỷ ký rồi. Nhưng mà quay qua thì Commerce Department, tức là Bộ Thương mại hỏi rằng, ủa vậy tiền này đưa ra chưa? Thương mại nói chưa, chúng tôi chưa có soạn thảo một cái luật rõ ràng cho các công ty. Wow, một cái điều mà chúng thấy rằng nó rất là unprofessional. Từ cái xe điện cũng vậy. Cấm khoan xăng, bắt người dân đi xe điện, mà xe điện mua thì phải đợi 60 tháng. Cấm những công ty chạy dầu cho những cái nhà phát điện, bắt buộc xài solar, ngay cả xài những cái quạt gió turbine. Nhưng mà những cái đó cũng hoàn toàn không đủ cung cấp cho một mạng lưới lớn như là tiểu bang Texas, chúng ta nhớ. Bây giờ thêm một cái nữa, ký 52.7 tỷ để cho sản xuất những linh kiện điện tử. Tiền có rồi, everything có rồi, nhưng mà không đưa ra bởi vì Bộ Thương mại không có đưa cái luật rõ ràng. Bản tin này từ CNN, thiếu thẳng CNN, CNN support về cái đảng bên ông Biden rất là nhiều, nhưng mà CNN đưa ra nó là why? Trước hết là chúng ta phải soạn thảo một cái chương trình luật rõ ràng cho những công ty nào có thể nhận được số cái tiền cái gọi cái gói cứu trợ hay là cái gói giúp đỡ cái subsidize cho những cái 52 tỷ này. Chẳng hạn như bây giờ Micron, Intel, Lockheed họ nói là tôi có sẵn rồi đó, bây giờ đưa tiền tôi, thì Bộ Thương mại nói anh có chuyện của anh nhưng mà chúng tôi chưa soạn cái luật ra. Cái luật như thế này, chẳng hạn như nói là ồ, anh có mặt bằng bao nhiêu, số tiền này anh đưa anh ra, anh sản xuất một cái linh kiện điện tử này sẽ cung cấp được bao nhiêu cái chip điện tử mỗi năm. Thí dụ như vậy, cái luật của Bộ Thương mại phải đưa ra, mà bây giờ tiền có rồi, mà giống như là, thì không biết nói dùng cái từ gì, giống như là đồ ăn có rồi mà cột lại không cho ăn hay sao, gọi là băng keo cái miệng lại không cho ăn, là cái trường hợp này. Tôi thấy rằng ồ, những cái công ty này nó what happened, đưa ký bill rồi, tiền có rồi, nhưng mà Bộ Thương mại qua nó là tôi chưa có soạn cái rule rõ ràng nên từ bây giờ phải đợi nữa quý vị. Wow, thiệt là đau lòng ha. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Spirit. Đây cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Spirit Airlines là một cái hãng hàng không rất là rẻ, giá rẻ, hình như là đứng sau cái anh chàng Frontier. Ok. Và sáng hôm nay thì họ cho biết rằng họ lỗ đến 52.4 tỷ trong vòng 3 tháng, chấm dứt vào ngày 30 tháng 6. Mặc dầu cái revenue họ tăng lên 35% từ năm 2019, tức là 1.37 tỷ, tức là 1.370 triệu Mỹ Kim. Cái tiền revenue họ lên như vậy đó, tới tiền doanh thu, nhưng mà vẫn lỗ 52.4 triệu. Lý do vì cái chi tiêu họ tăng lên 66% so với 3 năm về trước. Và khi mà đưa cái thông tin này ra thì Spirit Airlines cũng nói rằng cái flight, cái tiền của họ đó, họ cũng đã tăng lên đến 24% giá vé họ rồi. Tức là more than 24% rồi. Và đến bây giờ, họ include everything luôn rồi, là một khoảng trung bình là 140 đồng 61 xu. Nhưng mà họ nói là vẫn lỗ. Vậy thì cái thông điệp này, nó gửi rất là rõ ràng cho người biết rằng trong tương lai, giá vé sẽ còn lên nữa. Sẽ còn lên nữa, giá bay sẽ còn lên nữa. Và chúng ta, những gì nào mà sử dụng đường hàng không đó thì sử dụng thành thật chỉ buồn vì chúng ta không biết rằng trong tương lai sẽ lên bao nhiêu nữa. Trung bình hiện tại giờ giá máy bay lên khoảng 33%. Nhưng mà nếu mà lỗ, đây là cái hãng máy bay đầu tiên report đã lỗ. Spirit Airlines là hãng máy bay rẻ, giá rẻ mà đã lỗ rồi. Thậm chí họ cộng tiền lệ phí, hành lý, hành kia lùm lum hết. Giá ghế này, muốn chọn nào này, họ cộng đủ thứ hết rồi. Nhưng mà vẫn lỗ. Vậy thì trong tương lai sẽ nó còn lên nữa, kính thưa quý vị. Vấn đề bản tin cuối cùng xin trở lại Hoàng Tính.
Biết sao hơn, thưa quý vị, khi mà cái nền kinh tế hiện tại nó khó khăn như vậy, cái bàn thao nó lẫn lộn như vậy, cho nên cái vấn đề thu chi chúng ta cần phải tính toán cho nó kỹ càng. Thu thì nhiều chứ còn hay, nhưng mà chi thì cũng phải cẩn thận thêm rất là nhiều. Có những cái mà chúng ta, nhất là quý vị nào mà đi xa trên những cái chuyến máy bay thì quý vị cũng phải bấm bụng trước khi đi thôi. Hay hoặc là chúng ta ở nhà, chúng ta sống ở nhà, rồi ở nhà trong cái mùa này thì máy lạnh phải hoạt động hết công suất, thì chúng ta phải biết cách làm sao để chúng ta tiết kiệm được một phần nào hay phần đó trong cái việc mà giữ mát cho nhà, cũng như là giữ cái bill cho nó thấp chút xíu, cho nó đỡ, phải không thưa quý vị, cũng như là Tiến Dũng?
Dạ, yeah, đúng là như vậy Hoàng Tính. Tiến nói gì đây ha? Thôi, ta cũng từ từ đến đâu hay đến đó.
Hy vọng đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính hy vọng kinh tế sẽ được vực dậy qua những cái ký kết giữa chính phủ cũng như là những cái tập đoàn, những công ty semiconductor, thì hy vọng là trong thời gian sắp tới thì bà con mình cũng có công ăn việc làm trở lại cho nó nhiều hơn, thiếu overtime hoặc là cái job open ra thì hy vọng, hoàn tính như hy vọng thôi, cũng không biết biết ra sao ngày sau, không Tí Dũng ơi.
Wow, thì mình cứ hy vọng thật sự, đều nói gì nói nhưng mà nước Mỹ cũng là một quốc gia đầy đường sữa và mật ha, tức là chúng ta có rất nhiều cái cơ hội ở nước Mỹ. Yeah. Chỉ có chúng ta lười lao động nên chúng ta không có thấy cơ hội nó hiện ra thôi. Nhưng mà dù sao đi được, chúng ta vẫn rất là may mắn ở được quốc gia gọi là một cái cường quốc đứng đầu thế giới, kính thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta muốn better hơn thôi, chứ không phải là chúng ta muốn ngừng tại chỗ, đúng không? Chúng ta phải phấn đấu cho nó better hơn. Cái xã hội này, cái chế độ mà tệ quá, thì vì cơ chúng ta phải tiếp tục làm cho nó tốt hơn. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc, bình yên và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng với Tiến Dũng. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào ngày mai.